cái ổng gục đầu xuống cái đống, tại vì ổng cái đứa con 7 tuổi, đứa con 1. Thì từ cái khi mà ổng đang gục xuống cái đống gạch đá như vậy, cái ổng mới nhớ thường ngày ổng hay nói với con, hai cha con hay nói chuyện, ổng nói là con trai thân yêu, con hãy nhớ nghe, là trong bất kỳ những cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm đến bao nhiêu đi nữa, ba luôn luôn ở bên cạnh con. Thì tự nhiên tại ông nói hoài với nó câu đó, thì tự nhiên trừ cái câu là ba luôn luôn ở bên cạnh con, cái nó vang lên trong đầu ông một cái lập tức ông ngưng khóc, ông vùng đứng dậy tới cái chỗ mà ông biết là ngày xưa cái lớp học con trai ông, lớp học con trai ông nó ở trên cái tầng lầu trên và ở cái góc ở phía nam của ngôi trường. Cái ông bới cái đống gạch với hai cái tay không, cắm đầu bới, đào bới, và trong lòng chỉ có một câu là ba luôn luôn ở bên cạnh con. Thì cái khi ông bới như vậy, những cái bậc cha mẹ khác cũng đang đến tìm con, họ kêu, họ khóc mù lên, rồi sau một lúc kêu khóc thì họ thất vọng, họ gạt nước mắt bỏ đi, tại vì đó chỉ là một đống gạch đá không còn gì hết. Còn ông này á, ông vẫn cứ với hai cái tay mà đầy máu như vậy, hoặc là ông quơ được cái cây sắt, cây gỗ gì đó, thì ông đào bới như khùng vậy đó. Thì người ta mới khuyên, thôi, chờ đội cứu hộ tới, rồi có phương tiện, có máy móc, rồi may ra mới tìm được xác cháu. Thì ông bố ông trân trân, ông nhìn mấy cái người đó, rồi ông nói, có ai bằng lòng giúp tôi một tay không? Không có ai đáp lời. Rồi ông lặng lẽ tiếp tục dỡ ngói, dỡ gạch khuân đi. Cứ ông nhớ cái khoảng mà cái lớp học của con ông, và ông cứ làm trống cái chỗ đó đi. Và chỉ có một ý nghĩ là con trai mình đang ở dưới đó, nó đang đợi mình, nó đang đợi mình đến cứu. Ba luôn luôn ở cạnh con. Cái 12 tiếng đồng hồ trôi qua, 24 tiếng đồng hồ trôi qua, ông vẫn làm một việc duy nhất, không ăn không uống. Lâu lâu có người ghé lại rồi nhìn rồi bỏ đi, không có ai ngăn trở mà cũng không có ai động viên. Và có mấy người thấy tội quá, thảy vô một chai nước, một gói mì, thì ổng lấy nước, ổng nhai nhồm nhòm ít cái lấy sức rồi vẫn tiếp tục. Và cả người ông là bụi bặm, hai tay thì máu quện lại, và hai con mắt đỏ cả những cái tia máu, áo quần thì rách toạc nhiều chỗ, ban đêm mò mẫm để làm. Tới 36 giờ, tới giờ thứ 38, thì đột nhiên ông nghe một cái tiếng trẻ con yếu ớt từ dưới cái đống đổ nát vọng lên. Ba ơi, phải ba đó không? Thì ông nhận ra đó giọng con trai mình. Cái ông mới nói, phải, ba đây, con trai, Amadi, ráng chịu một chút nữa, chịu một chút nữa, ba sẽ mở rộng cái lỗ này một chút, rồi ba đỡ con lên. Cái đứa bé, nó nói to, nó nói là, à đúng rồi, con đã bảo với những cái bạn của con ở dưới này là hãy bình tĩnh, đừng có hoảng sợ. Con nói với nó là, nếu chỉ cần ba tớ mà còn sống, thì nhất định sẽ tới đây mà cứu chúng ta thôi. Ba ơi, ba cứ thường bảo con là bất cứ trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm đến mấy, ba cũng luôn luôn ở cạnh con. Thì cái câu đầu tiên mà nó nói từ cõi chết là nó nói điều đó. Cái ông này ổng mới nói, vậy chứ dưới đó bây giờ ra sao? Có bao nhiêu đứa dưới? Thì nó mới nói là, ba ơi, dưới này có tất cả 14 bạn còn sống. Và chúng con đang ở trong một cái góc phòng học, tại vì cái trần nhà nó đổ nghiêng và nó gác lên trên cái tường, cho nên chúng con không có bị sao hết. Còn những bạn mà bị đè thì đã chết rồi, nhưng mà chúng con còn được 14 đứa. Cái ông này ổng nhảy nhổm lên, ổng bắt loa, ổng la to khắp bốn phía. Ông nói là còn 14 đứa nhỏ sống dưới này, bà con ơi tới đây phụ mau lên. Thì lúc đó người ta mới tới. Và tới 50 phút sau đó, họ mới tạo được một cái lỗ độ đủ rộng và đủ an toàn để một người chui qua. Thì cái ông này, ông chui cái đầu xuống, ông la lên, Amadi, con chui ra đi. Ông nói mà run run và đứt quãng. Thứ nhất là tại vì xúc động, và thứ hai là ông không còn sức để ông nói nữa. Thì cái đứa bé nó trả lời: không, ba, để cho bạn con ra trước. Con biết là ba sẽ đợi con mà, con không có sợ đâu, tại vì khi nào ba cũng luôn luôn ở bên cạnh con. Này, câu chuyện chấm dứt ngang đó. Thì ông bố này, ông lấy đâu ra cái sức mạnh để ông làm cái việc đó? Và nếu mình là cái thằng bé chỉ có 7 tuổi, nội mà 38 tiếng đồng hồ là gần 2 ngày 2 đêm phải không? Coi như là 2 ngày 1 đêm đó. Mà chỉ nội cái sợ, cái đói, cái khát là tụi nhỏ này cũng đủ ngất xỉu rồi, phải không? Nhưng mà những thằng bé nó vẫn sống được là nhờ cái gì? Nhờ cái thằng Amadi nó đủ niềm tin, chỉ cần ba tớ mà còn sống là dứt khoát ba tớ sẽ tới đây cứu. Tại vì lúc nào ba cũng ở cạnh tớ. Do cái niềm tin đó mà 14 đứa đó còn sống. Còn cái ông này do cái lòng tin và một cái sự quyết tâm, dù cho đứa con có chết thì ba vẫn ở cạnh con. Thì kể câu chuyện này chỉ để nói lên rằng, nói lên cái gì thưa quý huynh đệ? Chúng ta có tin được ông Phật luôn luôn ở bên mình không? Không biết cái bài của Ngài Phó Đại Sĩ hay ai là đêm đêm ôm Phật ngủ, phải không? Ngày ngày cùng Phật đi. Thì cái ông Phật này có hơn cái ông bố kia không? Phải không ạ? À? Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi. Nhưng mà khổ cái nỗi là hai bố con này thì tin nhau điều đó, còn mình